492. Chuyện lợn rừng của thợ mộc. Tiền thân Tacha Sukara lang thang tìm kiếm khắp xa gần. Chuyện này bậc đầu sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về hai trưởng lão. Người ta đồn rằng khi vua Maha Kosala, đại vương xứ Kiều Tác La, gả con gái cho vua Bimbisara Tần Bà Sa, ngài đã chia phần nàng một ngôi làng ở Kasi để nàng lấy tiền mua dầu thơm tắm gội. Sau khi vua Ajatasattu A Xà Thế sát hại vua cha Tần Bà Sa, thì vua Pasenadi Ba Tư Nặc, con của vua Maha Kosala, phá hủy ngôi làng ấy. Trong các trận chiến xảy ra giữa hai nước về chuyện này, ban đầu chiến thắng thuộc về Ajatasattu A Xà Thế, còn vua Kosala thua trận, liền hỏi các vị quân sư: ta lập mưu gì để bắt A Xà Thế được chăng? Các vị ấy đáp: tâu đại vương, tăng chúng có đại tài về thần chú, hãy phái sứ giả đến hỏi ý kiến của tăng chúng tại Tinh Xá. Vua đồng ý việc này, vì thế vua truyền quân hầu tới, bảo họ đi đến đó ẩn mình ở nơi kín để nghe lớn câu chuyện giữa tăng chúng. Bấy giờ tại Kỳ Viên có một số đại thần của nhiều vua chúa đã từ giả thế tục xuất gia. Hai người trong đám ấy là hai trưởng lão, sống trong một thảo am ở bên ngoài Tinh Xá. Một vị tên là trưởng lão Danugaha Tissa, vị kia là trưởng lão Mantadatta. Hai vị đã ngủ suốt đêm và thức dậy khi dần đông vừa hé. Trưởng lão Danugaha Tissa bảo trong khi nhóm lửa: thưa hiền giả Tỷ Kheo Đát Ta. Thưa dân, hiền giả bảo gì? Hiền giả đang ngủ chăng? Thưa không, tôi không ngủ, ta phải làm gì bây giờ? Này, vua Kosala thật là một kẻ ngu ngốc bẩm sinh. Vua ấy chỉ biết một chuyện là ăn cả đống thức ăn tạp nhạp. Thưa hiền giả muốn nói gì thế? Vua ấy đã để cho vua Ajatasattu đánh bại, mà Ajatasattu có hơn gì con dung trong bụng vua ấy đã chứ? Vậy thì vua ấy phải làm gì đây? Ồ, này trưởng lão Đát Ta, hiền giả phải biết có ba cách bày binh bố trận: bày binh hình chiếc xe, bày binh hình bánh xe và bày binh hình hoa sen. Chính là cách bày binh hình chiếc xe ấy vua kia phải sử dụng để bắt Ajatasattu. Vua ấy phải bố trí các dũng sĩ hai bên cạnh mình trên đỉnh đồi, rồi dàn đạo binh chính yếu ra trước mặt trận. Một khi vua kia lọt vào giữa rồi và vừa nhảy ra vừa hét lớn, thì họ bắt ngay vua kia như cá nằm trong giỏ. Đó là cách bắt Ajatasattu đấy. Cả đám sứ giả này nghe hết mọi chuyện đó và trở về tâu trình với vua mình. Vua lập tức đem một đạo quân lớn ra, bắt được Ajatasattu làm tù binh và trói lại bằng các dây xích xiềng. Sau khi trừng phạt như vậy vài ngày, vua này thả vua kia ra, khuyên không nên làm chuyện như trước nữa. Và để an ủi vua Ajatasattu, vua lại đem chính con gái mình là công chúa Vajira gả cho vua Ajatasattu, rồi tiễn đưa về nước rất trọng thể. Giữa tăng chúng có lời bàn tán chuyện này rất nhiều. Ajatasattu đã bị vua Kosala bắt sống theo lời chỉ dẫn của trưởng lão Danugaha Tissa. Tăng chúng cũng đàm luận việc này tại chánh pháp đường, và khi bậc đạo sư đi vào, ngài hỏi tăng chúng đang nói chuyện gì. Tăng chúng trình với ngài, sau đó ngài bảo: này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu Danugaha Tissa biểu lộ tài nghệ về chiến lược đâu. Và ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, có một người thợ mộc sống trong một ngôi làng gần cổng thành Ba La Nại. Đi vào rừng đống củi, ông tìm được một con lợn rừng đực rớt xuống hố, liền đem về nhà nuôi nấng và đặt tên là lợn rừng của thợ mộc. Con lợn rừng trở thành tên đầy tớ của ông. Nó nhổ bật cây cối lên bằng chiếc mõm và đem về nhà cho ông. Nó buộc cái dây đo đạc quanh mũi nó và kéo lê đi, rồi tìm thấy cái rìu, cái đục, cái vồ ngắm trong miệng. Khi lợn rừng khôn lớn, nó thành một con vật lực lưỡng dị thường. Người thợ mộc thương yêu nó như con ruột mình, và sợ có ai làm hại nó nên thả nó vào rừng. Con lợn rừng suy nghĩ, ta không thể sống một mình bơ vơ trong rừng này. Nếu ta kiếm bà con và ở với chúng chẳng hay lắm sao? Vì thế nó tìm bầy lợn khắp rừng cây. Cho đến khi gặp được cả đàn, nó rất vui mừng, liền ngâm ba vần kệ. Lang thang tìm kiếm khắp xa gần, đồi núi chung quanh các khóm rừng. Thơ thẩn ta đi tìm quyến thuộc, kìa ta tìm thấy đám thân bằng. Đây củ quả rừng phong phú sao, với kho thực phẩm thật dồi dào. Núi đồi khe suối xinh tươi quá, sống ở đây đời đẹp biết bao. Ta sống đây toàn quyến thuộc thân, hưởng thư nhàn chẳng phải băn khoăn, cũng không lo lắng và kinh hãi dù chuyện gì do phía địch quân. Bầy lợn rừng kia nghe vần kệ này liền đáp lời qua vần kệ thứ tư: cừu địch là đây ở chốn nào, xin tìm đường lối ẩn thân vào. Nó thường giết hại này thợ mộc, lợn đẹp nhất đàn loại tối cao. Hỏi: kẻ thù các bạn ấy đâu đây, nói thật cho ta hạnh ngộ thay. Kẻ giết họ hàng ai đó vậy, dù là chưa giết trọn luôn bầy. Đáp: đó chính là vua của thú rừng, với răng để cắn sọc đem dằn, ấy là mãnh thú oai hùng quá, thường giết lợn ưu tú nhất đàn. Hỏi: thân thể ta tàn hết lực chăng, thế sao ta lại chẳng nhe răng? Nếu ta chung sức thì nhờ vậy ta sẽ thắng ngay chú cọp dằn. Đáp: lời nói này nghe tuyệt diệu thay, tượng công ta thích nói như vậy. Đừng cho chú lợn nào đi trốn hoặc bị giết sau trận đấu này. Bây giờ lợn rừng của thợ mộc đã làm cho cả đàn lợn đồng tâm nhất trí, rồi liền nói: khi nào cọp sẽ đến? Hôm nay nó đã đến sớm và bắt mất một con lợn rồi, ngày mai nó lại sẽ đến sớm đấy. Lợn rừng rất thiện chiến và biết lợi thế để tấn công, vì vậy có thể đạt được chiến thắng. Lợn rừng nhìn quanh tìm một nơi, bảo cả đám ăn uống khi đêm chưa đến, rồi tảng sáng hôm sau nó giải thích cho cả đàn nghe cách dàn binh gồm 3 kiểu, đội hình theo chiếc xe, vân vân. Sau đó nó dàn binh hình hoa sen theo cách trên, ở giữa nó đặt bầy lợn con đang còn bú, chung quanh là mẹ chúng, kế đó là bầy lợn cái không sinh sản, kế nữa là một vòng tròn gồm các lợn mới lớn mập mạp, tiếp đến là bầy lợn có răng nanh mới nhú, tiếp nữa là bầy lợn có răng nanh đã lớn, còn đám lợn rừng được già cả ở ngoài cùng. Rồi nó bố trí những tiểu đội chừng 10, 20, 30 quân trải rác đây đó. Nó lại bảo chúng đào cho chính nó một cái hố và một hố cho con cọp rơi vào có hình cái rổ sàn. Giữa hai hố đó có để một dải đất nhỏ cho nó đứng. Sau đó nó cùng đám lợn đực thiện chiến hùng dũng đi khắp nơi khích lệ cả đàn. Trong khi nó bận rộn như thế thì mặt trời mọc, con cọp vừa ra khỏi vùng thảo am của một nhà khổ hạnh giả danh và xuất hiện trên đỉnh đồi. Bầy lợn rừng kêu to: thưa chú công, kẻ thù của ta đã đến. Lợn rừng bảo: đừng sợ, hễ nó làm gì các bạn cứ làm lại hết như thế. Con cọp rừng minh thật mạnh, làm như thế sắp đi, rồi tiểu tiện. Bầy lợn cũng làm theo như thế. Con cọp nhìn bầy lợn rừng và gầm một tiếng thật lớn, bọn chúng cũng làm y như vậy. Nhìn thái độ của chúng, con cọp nghĩ thầm: chúng có vẻ thay đổi, hôm nay chúng đối diện ta như một đám kẻ thù trong hàng ngũ chỉnh tề. Chắc có một tên thiện chiến nào đó đã tập hợp chúng lại đây, ta không nên đến gần chúng hôm nay. Vì sợ chết, cọp cục đuôi chạy vội về nhà tu hành giả mạo kia. Và vị này khi thấy con cọp đi về tay không, liền ngâm dần kệ thứ 9: cọp thề bỏ giết mọi loài chăng, cọp đã cho muôn vật vạn toàn, chắc hẳn hàm răng không bén nữa, đàn heo đã gặp lại xin ăn. Nghe thế, cọp ngâm 3 dần kệ đáp lời: răng của ta không cắn được rồi, sức ta đà kiệt quệ mà thôi. Cùng nhau chúng đứng toàn huynh đệ, vì thế ta phiêu bạt lẻ loi. Xưa chúng ngược xuôi bại tẩu nhanh, tìm hang tháo chạy phách hồn kinh. Nhưng nay chúng rắm dòng dây chặt, vô địch đấu tranh giáp mặt mình. Bây giờ chúng thỏa thuận đồng tâm, chúng đã bầu lên một tướng quân. Chúng hại thân này khi hiệp lực, nên ta thấy chúng cũng không cần. Nghe lời này, nhà tu Khổ Hạnh giả hiệu đáp lời qua dần kệ sau: Diều hâu đơn độc giết đàn chim, chiến thắng la thần bởi đế thiên. Khi mãnh hổ nhìn bầy giả thú, lựa con đẹp nhất giết êm liền. Sau đó cộc ngâm kệ: Chẳng diều chẳng hổ chúa sơn lâm, thiên chủ làm sao đủ lực thần khống chế cả bầy heo đánh hổ, họ hàng hiệp lực để tranh hùng. Nghe vậy, vị tu hành giả hiệu lại ngâm hai dần kệ để thúc giục nó: Chim con bé bỏng phủ đầy lông, bay nhảy từng đàn lũ thật đông. Tu tập trên cao thành đám lớn, cùng nhau lướt nhẹ khoảng trời không. Một mình đáp xuống chú diều hâu, trong lúc cả bầy chúng giỡn nhau, tàn sát chúng ngay như ý muốn, đó là cách hổ phải theo mau. Nói xong, ông còn khuyến khích cọp thêm: Này, cọp chúa, ngài chưa biết oai lực của ngài đâu. Chỉ một tiếng gầm, một bước phóng mình thôi là ta dám chắc không sống sót đến hai con lợn nữa đấy. Con cọp làm theo đúng như vậy. Bậc đạo sư ngâm kệ để làm sáng tỏ vấn đề: Với con mắt ác độc thèm ăn, cọp tưởng lời này quả thật chân, can đảm mồm nhe răng nhọn quắc, nhảy vào đám lợn cũng đầy răng. Vậy là con cọp quay trở lại và đứng một lát trên đồi. Bầy lợn rừng báo cho lợn rừng của thợ mộc biết rằng con cọp lại đến. Lợn rừng bảo: Đừng sợ. Lợn trấn an chúng và đến đứng bên bờ giữa hai cái hố. Cọp phóng nhanh về phía chú lợn rừng. Song lợn rừng lăn quay vào hố đầu tiên, cọp không kìm hãm được sức phóng của nó, cũng ngã gọn vào trong cái hố có hình như là cái sàn quạt lúa. Lập tức lợn rừng nhảy lên đâm sâu răng nanh vào sườn cọp, thấu tận tim nó, cắn xé thịt nó ra, nhét nó vào hố bên kia và kêu to: Đó, cứ ăn thịt tên khốn kiếp đi. Con lợn nào đến trước được ăn thịt cọp thỏa thê, những con đến sau cứ đi quanh mà hỏi: Này, thịt cọp mùi vị ra sao đó? Lợn rừng của thợ mộc nhảy ra khỏi hố nhìn quanh cả bọn và hỏi: Nào, các bạn chẳng thích thịt đó sao? Xong bọn kia đáp: Tâu chúa công, chúa công đã trừ được cọp, đó mới là một tên. Tuy thế còn một tên nữa nguy hiểm gấp 10 lần cọp ấy. Xin nói rõ đó là ai thế? Một vị tu Khổ Hạnh giả hiệu thường ăn thịt mà cọp kia vẫn đem đến. Vậy thì ta sẽ đi bắt nó mau lên. Thế là cả bọn cùng ra cùng đi. Bây giờ vị Khổ Hạnh giả hiệu kia đang trông ngóng ra con đường, chờ mong cọp đến từng phút. Song vị ấy có thấy gì ngoài bầy lợn rừng đâu. Chúng đã giết cọp rồi, chắc thế, và nay chúng lại đến giết ta. Vị ấy vội chạy trốn và leo lên một cây sung dại. Bầy lợn rừng báo cho chủ tướng: Nó đã leo lên cây rồi. Được lắm, chúng ta sẽ bắt nó tức thì. Lợn rừng bảo bầy lợn con ủi đất ra khỏi rễ cây, và bầy lợn cái hút thật nhiều nước trong mõm đem về, cho đến khi đứng trơ trụi tận gốc rễ. Sau đó, lợn rừng bảo bọn kia lui ra, rồi chú quỳ xuống, lấy răng nanh đâm vào rễ cây. Chú cắt ngang cả rễ như cây rìu vậy. Cây liền ngã xuống, song người kia chẳng bao giờ đặt chân xuống đất được, vì đã bị chúng xé tan từng mảnh mà ăn thịt trên đường về. Vừa chứng kiến việc kỳ diệu hy hữu này, vị thần cây vừa ngâm kệ: Bạn bè hiệp lực tựa cây rừng, đó thật là quang cảnh đáng mừng. Bầy lợn hợp quần làm nhiệm vụ, giết ngay cọp chúa trọn thành công. Và bậc đạo sư ngâm một dần kệ nữa, nói về cách cả hai con người và vật này bị tiêu diệt như thế nào. Bầy lợn thế là đã diệt tan, bà la môn với cọp đen dằn, rồi gầm thét, chúng la vang dội trong nỗi lòng vui sướng ngập tràn. Lần nữa, lợn rừng lại hỏi, thế các bạn còn kẻ thù nào nữa chăng? Tàu chúa công không? Sau đó chúng đề nghị làm lễ phong dương quán đảnh cho lợn rừng. Chúng liền đi tìm nước. Khi thấy cái vỏ ốc mà vị ẩn sĩ giả hiệu ấy vẫn dùng để uống, đó là chiếc vỏ sò rất quý, với hướng xoắn ốc về phía hữu, chúng liền đổ đầy nước vào vỏ sò và làm lễ phong dương cho lợn rừng của người thợ mộc ngay dưới gốc cây sung ấy. Và tại đó, nước dùng cho lễ quán đảnh được rảy lên đầu lợn rừng. Một ả lợn cái son trẻ được chúng bầu làm chương phi. Từ đó xuất hiện một phong tục còn thịnh hành mãi cho đến nay, là khi làm lễ tấn phong cho một vị vua, quân thần đặt vua lên ngự trên một chiếc ngai bằng gỗ sung và rảy nước lên một cái vỏ ốc có đường xoắn hướng về phía hữu. Đó là một vật rất hiếm và đắt giá, chỉ dùng cho lễ phong dương. Bậc đạo sư cũng giải thích việc này bằng cách ngâm dần kệ cuối cùng. Bầy heo ở dưới gốc sung rừng đổ nước thánh đầy để tấn phong chú lợn rừng con người thợ mộc, đồng hô chúa tể của thần dân. Khi chấm dứt pháp thoại này, bậc đạo sư bảo, không đâu, này các tỷ kheo, đây không phải là lần đầu tiên trưởng lão Danugahatissa chứng tỏ mình có tài tinh thông chiến lược, mà trước kia cũng vậy. Cùng với những lời này, ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Devadatta Đề Bà Đạt Đa làm vị khổ hạnh giả danh. Danugahatissa là lợn rừng của thợ mộc và ta chính là thần cây. 493. Chuyện vị đại thương nhân tiền thân Maha Vanija từ nhiều quốc độ các thương nhân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám thương nhân sống ở Xá Vệ. Tương truyền rằng những người này lúc đi buôn bán xa đã đem lễ vật cúng dường bậc đạo sư và an trú vào tam quy cùng ngũ giới. Họ nói, bạch Thế Tôn, nếu chúng con trở về bình an, chúng con sẽ hôn chân đảnh lễ Thế Tôn. Họ lên đường cùng với 500 cỗ xe chất đầy hàng hóa. Chẳng bao lâu vào rừng hoang dã, họ chẳng thấy đường nào đi nữa. Bị lạc đường, không nước uống thức ăn, họ băng qua rừng, cho đến khi thấy một cây đa khổng lồ có loài trồng rắn ẩn náu. Họ liền thả dây cương xe ngựa ra và ngồi xuống đó. Nhìn lên đám lá, họ thấy chúng sáng loáng như thể tắm nước, còn cành cây như mộng đầy nước, làm cho cả bọn suy nghĩ. Dường như nước đang chảy trong thân cây này, ta hãy cắt lấy một nhánh trở về hướng đông xem sao, chắc là có nước để uống. Một người trèo lên cây chặt một cành, từ đó một dòng nước chảy ra sền sệt như nước trong thân cây thốt nốt. Họ lấy nước rửa mặt và uống. Kế đó, họ chặt một cành ở hướng nam, từ đó xuất hiện đủ loại cao lương mỹ vị. Họ liền ăn uống, rồi họ chặt một cành ở hướng tây này, liền hiện ra một đám nữ nhân xinh đẹp, trang sức lộng lẫy. Họ vui chơi hưởng lạc với đám nữ nhân kia. Cuối cùng, họ chặt một nhánh ở hướng bắc, từ đó rớt tung tóe bảy báu vật. Họ lượm lấy chất đầy 500 xe ngựa và trở về Xá Vệ. Tại đó, họ cho người bảo vệ tài vật rất cẩn thận, rồi tay mang vòng hoa, hương liệu đủ loại. Họ đi đến Kỳ Viên, đảnh lễ bậc đạo sư và cúng dường ngài xong, liền ngồi xuống một bên. Ngày hôm ấy, họ nghe thuyết pháp và hôm sau họ đem dâng lễ vật rất hào phóng, mà lại khước từ công đức kia. Họ thưa, bạch Thế Tôn, công đức của lễ vật này chúng con xin nhường lại hồi hướng về vị thần cây đã ban cho chúng con tất cả tài vật đó. Khi cơm nước xong, bậc đạo sư hỏi, các ông muốn hồi hướng công đức này cho thần cây nào? Các thương nhân trình Đức Như Lai việc bọn họ đã được cây đa cho kho báu như thế nào? Bậc đạo sư bảo, các ông đã nhận được kho báu vật ấy vì cách sống tiết độ của các ông, và các ông không buông mình cho dục lạc chi phối. Song ngày xưa có những người không tiết dục, và bị dục tham chi phối, nên chúng mất cả tài sản lẫn tính mạng. Rồi theo lời thỉnh cầu của bọn kia, Ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ. Ngày xưa, gần bên thành Ba La Nại cũng có 9 khu rừng hoang này cùng cây đa này. Một đám thương nhân đi lạc đường và chợt thấy cây đa ấy. Với trí tuệ viên mãn của Ngài, bậc đạo sư giải thích vấn đề qua các dần kệ sau. Từ nhiều quốc độ, các thương nhân đến họp cùng nhau cả một đoàn, bầu chọn trưởng đoàn và thẳng tiến lên đường tìm kiếm một kho tàng. Đoàn lữ hành kia thiếu thức ăn, đến rừng khô cháy nắng oi nồng, chợt nhìn thấy gốc đa hùng vĩ dưới bóng cây che mát dịu lòng. Thế rồi dưới tán lá cây che, cả bọn thương nhân thảy dựa kề, lý luận như vậy vì ám độn, nghèo nàn trí tuệ quá u mê. Cây này đầy ẩm ướt bên trong, từ đó hình như nước có dòng. Ta hãy chặt từ cây một nhánh, cành nào đã mọc hướng về đông. Cành kia được chặt, nước tuôn dòng, từng giọt tinh nguyên thật sáng trong. Cả bọn thương nhân cùng tắm rửa, uống cho đến lúc thỏa thuê lòng. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo phía nam còn một nhánh, chúng ta hãy đến cắt nhanh chân. Cành này vừa chặt xuống liền mang, lúa gạo thức ăn cứ chảy tràn, cháo đặc nghệ gừng cùng súp đậu và nhiều thức ăn khác thật vô vàn. Bọn thương nhân uống uống ăn ăn, chúng nhét cho đầy bụng thật căng, rồi bảo với lòng đầy ám độn, và vì trí tuệ quá nghèo nàn, mau lên các bạn phú thương này, ta hãy cắt cành lá phía tây. Mỹ nữ cả bầy ùa tứ phía, si mi lộng lẫy diễm kiều thay. Kìa, si mi có đủ muôn màu, lủng lẳng dòng vàng với bảo châu. Trong số cả trăm người mỗi một, mỗi chàng chiếm một gái xinh sao. Cùng đứng bên nhau cả bọn này, quây quần dưới bóng mát tàn cây. Đám thương nhân thảy đều vào giữa, đùa giỡn bày trò thích thú thay. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo bắc phương còn một nhánh, chúng ta hãy chặt xuống lìa thân. Khi cành hướng bắc chặt vừa xong, vàng bỗng tuôn ra cả một dòng. Bạc chảy đầy tay và thảm quý, bảo ngọc trân châu nói chẳng cùng. Trang phục Ba La Nại mượt mà, chăn màn dày mỏng thật xa hoa. Thương nhân lúc ấy liền hành sự, cuộn hết thành bao lớp lụa là. Cũng vì ngu muội với si mê, chúng lại bảo nhau như trước kia, ta hãy chặt cây từ gốc rễ, chắc càng thâu của cải tràm về. Kìa vội đứng lên vị trưởng đoàn, cúi đầu cung kính lại thưa rằng, cây đa làm hại gì chư vị, mong ước trời cho hưởng phước phần. Cành hướng đông cho nước chảy tràn, cành nam cho thực phẩm ta ăn, cành tây cho các nàng kiều nữ, cành bắc cho tơ lụa bạc vàng. Cây đó hại gì cho quý vị, cầu chư vị hưởng phước trời ban. Cây này cho bóng mát an nhàn, nằm nghỉ ngồi chơi những lúc cần, không được phá tan cành đổ hết, hành vi bừa bãi thực hung tàn. Song ngài chỉ một, chúng từng bày tiếng nói ngài sao cản chúng đây. Chúng nện những dao rìu sắc bén vào phần gốc để đốn thân cây. Lúc ấy Linh Xà Vương thấy bọn chúng đến gần gốc để đốn ngã cây, liền nghĩ thầm, ta đã cho bọn này nước để uống khi khác, lại cho thức ăn thần tiên, bạc chất đầy 500 xe, mà giờ đây chúng bảo nhau hãy chặt cây đến tận gốc rễ. Chúng thật tham lam vô độ, vậy trừ vị trưởng đoàn ra, chúng đều phải chết. Thế là Rắn Chúa tập hợp quân đội rắn ngay. Ta truyền thật nhiều quân sĩ, hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận. Thật nhiều xạ thủ, hãy mang cung, kiếm và mộc che thân sẵn sàng chiến đấu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. Rắn mặc giáp bào đủ bách quân, đứng lên cùng giữ vững sa trường, 300 xạ thủ 6.000 nữa, trang bị một khiên với kiếm thần. Dần kể sau đây do rắn chúa ngâm. Bắn hạ bọn kia trói chặt mau, chẳng tha mạng sống một tên nào, đốt thành tro bụi trừ đoàn trưởng. Như thế hoàn thành việc đã giao. Bầy rắn thần làm đúng như vậy. Sau đó chúng chất đầy các tấm thảm từ cành phương Bắc và mọi vật kia lên 500 chiếc xe, rồi di chuyển đoàn xe và vị trưởng đoàn lữ hành về Ba La Nại, cất hết hàng hóa vào nhà ngài và trở về nơi trú ngụ của loài rắn. Khi bậc đạo sư đã chứng kiến việc này, ngài ngâm dần kệ khuyên giáo: vậy trí nhân nên thấy thiện hành, chẳng bao giờ để bản tâm thành. Tôi đòi nô lệ lòng tham dục, phá vỡ mục tiêu đối thủ mình. Bậc trí khi xem việc ác làm, khổ đau bắt rễ tự lòng tham, đoạn trừ tham dục và dây trói, phát nguyện sống đời thanh tịnh tâm. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: này các tỷ kheo, ngày xưa các thương nhân bị dục tham trấn áp nên đã bị quỷ diệt tàn khốc, vậy các ông đừng chiều theo lưỡi dục. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bấy giờ vào lúc kết thúc các sự thật, các thương nhân kia đã được an trú vào sơ quả dự lưu, và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Sariputta Xá Lợi Phất là Linh Xà Vương và ta là vị trưởng đoàn lữ hành. 494. Chuyện Đại Vương Sadina, tiền thân Sadina. Việc lạ trên trần đã được xem. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám nam cư sĩ giữ hạnh nguyện trai giới. Nhân dịp này bậc đạo sư bảo: này các cư sĩ, các trí nhân ngày xưa nhờ công đức hành trì hạnh nguyện trai giới mà đã thân hành lên cõi trời và an trú ở đó thật lâu dài. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Sadina ở thành Mithila cai trị rất đúng pháp. Tại bốn cổng thành, giữa kinh thành cùng cửa cung thất, ngài đều ra lệnh xây 6 bố thí đường, và công đức bố thí của ngài làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Mỗi ngày, ngài bố thí 600.000 đồng tiền. Ngài giữ ngũ giới, hành trì hạnh nguyện các ngày Bồ Tát. Còn chân trong kinh thành cũng theo lời khuyến cáo của ngài bố thí và làm thiện sự, nên lúc mạng chung đều tái sinh lên cõi thiên. Các vị thiên tử khi ngồi tụ họp tại thiện pháp đường của Sakka Đế Thích Thiên Chủ đồng tán thán đời sống đạo hạnh và công đức của vua Sadina. Lời đồn đại về vua này khiến các thiên thần khác ao ước được gặp mặt ngài. Đế Thích Thiên Chủ biết được tâm tư của các vị, liền nói: các hiền hữu ước ao diện kiến vua Sadina phải chăng? Các vị đồng thanh đáp: phải. Thiên Chủ ra lệnh cho thần Matali: khanh hãy đến điện Vajrayanta tối thắng của trẫm, thắng ngựa vào thiên xa và đi đón vua Sadina lên đây. Vị kia tuân lệnh và đi thắng ngựa vào thiên xa để xuống vương quốc Videha. Đó là một ngày trăng tròn, vào lúc dân chúng đã dùng cơm chiều xong, đang ngồi nhàn nhã trước cửa nhà. Thần Matali lái thiên xa song hành bên cạnh dần trăng đỏ. Dân chúng đồng reo lớn: xem kìa, có hai mặt trăng trên trời. Nhưng khi họ thấy thiên xa vượt qua mặt trăng và tiến về phía hạ giới, họ lại kêu lên: không phải mặt trăng mà là chiếc xe, hình như có vị thiên tử nào đó, ngài đang đem chiếc thiên xa này với cả đoàn ngựa thuần chủng, những linh vật ở trong trí tưởng tượng, vậy xe đến đón ngay đây, há không phải là để đón đức vua của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân chân chánh. Trong nỗi vui mừng tột độ, họ chắp tay cung kính vái chào và đứng lên ngâm dần kệ đầu. Việc lạ trên trần đã được xem, làm cho dựng đứng tóc người lên. Vì mời đại đế Di Đề Quốc phái xuống thiên xa tự cõi thiên. Thiên sứ Matali lái thiên xa xuống dần. Trong lúc dân chúng chiêm bái với vòng hoa và hương liệu, vị thần này lái xe ba vòng kinh thành hướng về phía hữu. Sau đó vị ấy tiến đến cung môn, dừng xe lại và đứng yên trước cửa sổ phía tây, tỏ ý muốn đi lên. Lúc bấy giờ là ngày vua đích thân quan sát các bố thí đường và đã ra lệnh cho đám cận thần phân chia ra sao. Khi xong việc, ngài phát nguyện giữ ngày trai giới, và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc ấy, ngài đang ngồi trên một chiếc ngai lộng lẫy, hướng ra cửa sổ phía đông, với đám triều thần vây quanh. Ngài thuyết giảng về lẽ chân chánh và công bình. Chính vào thời điểm này, Matali đến mời đức vua lên ngự thiên xa, và khi đã xong xuôi, thần cùng ra đi với ngài. Bậc đạo sư ngâm các dần kệ sau đây để giải thích vấn đề này. Thiên sứ Matali đại cường, vị thần điều ngự ấy vừa mang lời truyền đến tận Di Đề quốc, ngay tại kinh thành Triệu Quốc Dương. Xin tấu đại vương bậc thánh quân, ngự trên xa giá để theo thần, Indra thiên chủ cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới lẫy lừng, chư vị giờ này đang hội họp và đồng mơ tưởng đến hiền nhân. Đại đế ra đi ngước mắt lên và liền ngự giá chiếc xe tiên. Thần xa được cả ngàn thiên mã đồng kéo ngài lên đến cõi thiên. Chư thiên chiêm ngưỡng đấng anh quân, thượng khách lên chơi vội đón mừng. Đại đế đồng hô lời chúc tụng, thật là hạnh ngộ cuộc tao phùng. Trên ngai vàng cạnh ngai thiên chủ, an tọa xin mời đấng thánh nhân. Sách ca chào đón chúa Di Đề, ngự trị kinh thành tại Mỹ Thi. Thiên chủ ban ngài ngàn lạc thú, thỉnh ngài an tọa thật uy nghi. Giữa các đế vương ở cõi trần, chào mừng thánh thượng đến thiên cung. Đại vương an trú cùng thiên chúng, được phỉ ước nguyền đúng lệnh ban, xin hưởng lạc thiên đường bất tận, trên trời đao lợi cảnh thiên đàng. Đế thích thiên chủ ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư thiên rộng 10.000 dặm, nửa số 25 triệu thiên nữ và nửa cung điện Vesayanta. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suốt 700 năm theo ước tính của loài người. Rồi khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ấy ở thiên giới, nỗi bất mãn khởi lên trong lòng, ngài liền ngâm kệ nói lời này với đế thích thiên chủ: ta hưởng từ khi đến Ngọc Đường đàn ca vũ khúc nhạc du dương, nay ta chẳng thấy niềm quan lạc, lâm mạng chung thời đến phải chăng? Hay chính là vì lòng ám độn làm ta sợ hãi tấu thiên hoàng? Lúc ấy thiên chủ đế thích đáp lời ngài: đời ngài chưa hết chẳng lâm chung, ngài chẳng cuồng si hỡi đại nhân, song thiện nghiệp ngài nay đã tận, giờ công đức trước hưởng xong phần. Song cứ ở đây hỡi đại vương, bởi quyền tối thượng của ta ban, hưởng đi thiên lạc cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới trú an. Tuy nhiên, bậc đại sĩ chối từ và đáp lại thiên chủ: như lúc thiên xa đã giáng trần, hoặc khi phước lộc được dành phần, chính là thọ hưởng niềm thiên lạc, do bởi bàn tay khác thưởng ân. Ta chẳng cầu mong nhận phước phần, do bàn tay kẻ khác thi ân, chính nhờ thiện nghiệp phần ta tạo, thiện sự riêng ta đứng vững chân. Ta sẽ ra đi tạo việc lành, phát ban cả nước khắp quần sinh, tuân theo giới hạnh và tu tập, điều phục thân tâm quyết thực hành. Người biết làm dày là hạnh phúc, chẳng ăn năn hối tiếc phần mình. Nghe thế, đế thích thiên chủ liền ra lệnh cho Matali: này hiền khanh, hãy đi đưa vua Sadina về lại Mithila và đặt đức vua xuống giường ngự quyển. Vị thiên thần tuân lệnh. Đức vua đến nơi, bước đi thơ thẩn trong giường ngự. Người giữ giường trông thấy ngài, và sau khi hỏi ngài là ai, liền mang tin ấy về tâu trình với đương kim hoàng đế Narada. Khi vua này biết tin đức tiên đế trở về trần, liền ra lệnh cho người giữ vườn: người cứ đi trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho tiên đế và một cho trẫm. Người ấy tuân lệnh. Sau đó đức vua Sadina hỏi: người soạn hai chiếc ngai vàng cho ai đây? Muôn tâu, một chiếc dành cho hoàng thượng và một chiếc dành cho đức vua của chúng thần. Lúc ấy đại đế Sadina bảo: còn ai khác dám ngồi trước mặt ta chứ? Rồi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia. Vua Narada đến gần, sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, liền ngồi xuống một bên. Bấy giờ, theo truyền thuyết, vua này là vị vua thứ bảy trong dòng dõi chính thống của ngài. Và thời ấy, tuổi thọ của con người chỉ là 100 năm. Còn bậc đại sĩ đã trường thọ như thế nào là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài cầm lấy tay vua Narada, dạo bước quanh vườn ngự và ngâm ba vần kệ này: lãnh thổ là đây, tổ quốc ta, máng tròn dẫn nước suối băng qua, cỏ xanh bao phủ đầy nơi chốn, khe nhỏ lạch ngòi vẫn chảy ra, các hồ diễm lệ lắng nghe vang khi đám hồng nga tréo gọi đàn, bao đóa sen xanh chen lẫn trắng, cây hình đá biển mọc lan tràn. Song người yêu cảnh cùng ta trước, nay ở đâu lòng ta muốn hỏi han. Đây là điền thổ ruộng cùng nương, đồng lúa lạc viên chính cố hương, song chẳng thấy đâu người quyến thuộc, tưởng chừng sa mạc quá thê lương. Nghe vậy, vua Narada đáp: tâu hoàng tổ phụ, từ khi tổ phụ thăng thiên giới đến nay đã 700 năm trôi qua, giờ đây hoàng tôn là cháu 7 đời của tổ phụ, các vị quan cận thần của tổ phụ đều đã hóa ra người thiên cổ, nhưng đây chính là vương quốc của tổ phụ, hoàng tôn xin tổ phụ nhận lại đất nước. Đức vua đáp: này hoàng tôn Narada, ta không đến đây để rồi lên làm vua nữa đâu, mà ta đến đây để làm thiện sự, và ta sẽ làm thiện sự thôi. Rồi ngài ngâm kệ như sau: ta đã nhìn cung điện cõi trời, huy hoàng chiếu sáng khắp muôn nơi, chư thiên ở cõi trời đao lợi, thiên chủ cùng ta diện kiến rồi, ta hưởng bao quan lạc tuyệt trần, ngôi nhà thiên giới để riêng phần, tràn đầy tất cả đều tâm nguyện, tam thập tam thiên của Ngọc Hoàng. Ta ngắm xong và đã tái hồi, để thi hành thiện sự mà thôi, và ta sẽ sống đời thanh tịnh, ta chẳng màng gì đến chiếc ngôi. Đạo này không dẫn đến đau buồn, chánh đạo mà chư Phật chỉ đường, đường đó giờ đây ta tiến bước, lạc đường bậc thánh dẫn theo luôn. Bậc đại sĩ đã nói như vậy với trí tuệ tối thắng của ngài và làm cô đọng tất cả ý nghĩa qua các dần kể trên. Sau đó vua Narada một lần nữa lại thưa với ngài: xin hoàng tổ phụ nhận lấy quyền cai trị vương quốc. Và ngài đáp: này hoàng tôn yêu quý, ta không thiết gì vương vị đâu, song ta lại muốn phân phát trong vòng 7 ngày tất cả tài vật cần được bố thí trong 7 năm qua. Vua Narada lãnh ý và làm như ngài yêu cầu, truyền chuẩn bị vô số của cải để phân phát rộng rãi. Đức tiên đế bố thí trong 7 ngày xong xuôi, vào ngày thứ 7, ngài băng hà và tái sinh vào cõi trời 33. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: việc hành trì hạnh nguyện ngày trai giới là bổn phận cần phải giữ gìn. Và ngài tuyên thuyết các sự thật. Bấy giờ vào lúc kết thúc các sự thật, một số nam cư sĩ đắc sơ quả dự lưu, một số khác đắc nhị quả nhất lai. Và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua Narada, Anuruddha, Analuddha là Saka đế thích thiên chủ, và ta chính là vua Sadina. 495. Chuyện 10 hạng Bà La Môn. Tiền thân Dasa Brahmana, đại đế Yudhi thật chánh chân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một lễ vật cúng dường tối thượng. Chuyện này đã được giải thích trong số 424 Tiền thân Aditta của chương 8. Ta biết rằng nhà vua trong lúc thực hiện việc cúng dường này đã quan sát kỹ lưỡng 500 vị tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ và đã dâng lễ vật lên các bậc thánh cao trọng nhất trong tăng chúng. Sau đó, tăng chúng ngồi trong chánh pháp đường và nói về công đức của vua ấy như sau. Này hiện hữu tỷ kheo, vị vua này trong lúc dâng lễ vật tối thượng đã cúng dường các vị đủ đạo cao đức trọng. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các vị bàn luận gì trong lúc ngồi tại đây. Các vị trình với ngài, ngài bảo: Này các tỷ kheo, thật không kỳ diệu gì, ngày nay vua Kosala đã là đệ tử của một đạo sư như ta lại cúng dường có phân biệt rõ ràng. Ngay các bậc hiền trí xưa kia, trước khi Đức Phật xuất hiện ở đời, cũng đã cúng dường có phân biệt. Cùng với những lời này, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thổ nọ, trong vương quốc Kuru và kinh thành Indapata, có vua Koraja cai trị thuộc dòng dõi Yudhithila. Còn quốc sư và thế sự cũng như thánh sự của vua là vị đại thần mệnh danh Vidura, bậc hiền trí. Vua thực hành đại bố thí làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề Ấn Độ. Nhưng trong số những người thọ hưởng các thí vật này, không có ai là người giữ đúng ngũ giới. Tất cả bọn chúng đều là độc ác trên phương diện làm người, nên việc bố thí của vua không làm tâm ngài thỏa mãn. Ngài suy nghĩ, kết quả của việc cúng dường có phân biệt thật làm vĩ đại thay. Và với lòng ước ao cúng dường các bậc có đức độ cao cả, ngài quyết định hỏi ý kiến bậc hiền nhân Vidura. Vì thế, khi quốc sư Vidura vào chầu vua, ngài mời vị này ngồi xuống và đưa vấn đề ra hỏi vị này. Để trả lời việc này, bậc đạo sư ngâm dần kệ đầu. Phần sau là phần vấn đáp giữa nhà vua và Vidura. Chúa thượng Yudhi thật chánh chân, một hôm hỏi ý bậc hiền nhân Vidu tìm các la môn thiện, những bậc hiền nhân trí tuệ tràn, những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng như vậy thiện hữu, để ngày sau hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói, thật khó tìm hiền thánh thế này, la môn trí đức đủ như vậy, những người giữ trọn tâm ly dục, để thọ hưởng phần thực phẩm đây. Giữa đời 10 loại bà la môn, xin hãy lắng nghe tấu đại vương. Trong lúc hạ thần phân biệt họ, thần xin nói rõ họ hoàn toàn. Vài người mang túi sách trên lưng, củ rễ chất đầy buộc thật căng. Những kẻ gấp gom cây cỏ thuốc, tắm mình tụng chú thuật bùa thần. Bọn họ như thầy thuốc đại vương cũng đều được gọi là bà La Môn. Nên ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Tác giả Vidura nói, bọn người đi trước lại mang chuông, trong lúc vừa đi họ réo vang, họ biết lái xe đầy khéo léo, thư từ thông điệp họ đều mang. Họ chẳng khác nào đám dịch nhân, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraja đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong. Hãy kiếm Vidu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương. Những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói, với bình nước uống gậy cong cong, họ chạy theo Mông Kiều quốc dương qua các thôn làng cùng thị trấn, trong khi theo đuổi lại ca rằng, ta không đi nữa dù rừng phố, cho đến khi hoàng thượng cúng dường. Họ quấy rầy như các thuế nhân, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hẳn ấy chăng? Đại vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương, những người đoạn ác nghiệp ly tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Trí giả Vidura nói, móng dài lông rậm cả tay chân, tóc bệnh và hôi thối miệng răng, bụi bặm bám đầy người bẩn thỉu, họ đi đường tựa bọn xin ăn. Là bọn tiều phu Tấu Đại Vương cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại Vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương, những người đoạn ác nghiệp đi tham, ao ước chư hiền thọ thức ăn, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an toàn. Tác giả Vidura nói, am lạc Vinva đào đỏ hồng, Labu xoài chín vật chùi răng, thuốc cao dán điếu đường ong mật, nhiều thứ còn kia họ bán hàng. Chúa thượng khác nào bọn lái buôn, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương, những người đoạn ác dục tham hành, để thọ thức ăn trẫm để dành, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an lành. Trí giả Vidura nói, những người làm ruộng hoặc đi buôn, nuôi lắm đàn dê ở trại chuồng, trao đổi cưới xin làm sính lễ, bán bầy con gái để mua vàng, giống bọn con lai đám tiện dân, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương, những người đoạn ác dục tham hành, để thọ thức ăn trẫm để dành, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao gặt quả an lành. Trí giả Vidura nói, bọn thầy cúng tế đoán điềm hơn, thiến lửa bò dê để lấy tiền, dân chúng mời về thường ở lại, có đầy thực phẩm được dâng lên. Nơi kia bò cái bê bò thiến, dê lợn đều đem giết lắm phen, bọn họ như hàng thịt hạ tầng, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương, những người đoạn ác dục tham hành, để thọ thức ăn trẫm để dành, trẫm nguyện cúng dường người đức độ, chính mình sao hái quả an lành. Trí giả Vidura nói, bọn mang gươm giáo mộc che mình, tay lại cầm rìu tựa chiến binh, họ đứng trước đoàn thương khách nọ, sẵn sàng hướng dẫn đám du hành. Như một phu quân cướp bạo gan, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương, chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, trẫm mong cung cấp người hiền thiện, để chính mình sao gặt quả lành. Trí giả Vidura nói, có bọn xây lều đặt bẫy giăng, bất kỳ nơi chốn ở trong rừng, bắt loài tôm cá cùng rùa trạnh, mèo thỏ cắt kè, mọi thú quan. Tâu đại vương, đây chính thợ săn, cũng đều được gọi bà La Môn. Nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm hạng ấy chăng? Đại vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ với hiền lương, chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, trẫm nguyện dân cúng chư hiền giả, để chính mình sao gặt quả lành. Trí giả Vidura nói, lại có bọn ham chuộng bạc vàng, chịu nằm xuống dưới chiếc dương sàng, để vua tắm rửa trên đầu họ, trong lễ Soma rảy tế đàn. Thợ cạo khác gì, tấu đại dương, cũng đều được gọi bà La Môn, nay ngài biết loại này tường tận, ta có nên tìm bọn ấy chăng? Đại vương Koraya đáp, họ không chân chánh với danh xưng, phạm hạnh thanh cao họ diệt vong, hãy kiếm vi đu nhiều vị khác, tràn đầy trí tuệ lại hiền lương, chư vị đoạn tham dục ác hành, để dùng thực phẩm của triều đình, trẫm nguyện dân cúng người như vậy, để chính mình sao gặt quả lành. Như vậy, sau khi miêu tả các loại bà la môn chỉ mang hư danh mà thôi, bậc trí giả nói tiếp để miêu tả các vị bà la môn theo đúng ý nghĩa cao cả nhất trong hai vần kể sau. Song các la môn tấu đại vương, những người đại trí tuệ hiền lương, đoạn trừ mọi ác hành tham dục, để thọ thức ăn được cúng dường, chư vị chỉ dùng một bữa ăn, chẳng bao giờ đụng rượu men nồng. Đại vương biết rõ người như vậy, ta có nên tìm các vị không? Khi vua nghe các lời này, liền hỏi, này hiền hữu Vidura, các vị bà la môn này xứng đáng cúng dường tối thượng ở đời, hiện nay các vị đang ở đâu? Tâu đại vương, ở trên dãy tuyết sơn xa xôi kia, trong hang núi Nanda. Vậy thì, này bậc trí giả, hãy dùng uy lực của ngài, mang các vị bà la môn ấy đến ngay đây cho trẫm. Rồi trong nỗi hân hoan tột độ, vua ngâm dần kệ này. Quốc sư đem hết các la môn, thanh tịnh tràn đầy trí chánh chơn, mời các ngài ngay, hiền sĩ hỡi, chần chờ gì nữa hãy lên đường. Bậc đại sĩ chấp thuận làm theo lời vua yêu cầu và nói thêm, bây giờ tâu đại vương, hãy truyền lệnh cho đánh trống khắp kinh thành, loan báo rằng toàn thành phải trang hoàng rực rỡ, toàn dân phải bố thí và hành trì nghi trai giới, nguyện giữ mình đức độ, và chính đại vương cùng cả triều đình cũng phát nguyện giữ ngày trai giới. Còn chính ngài ngay từ tảng sáng, sau khi điểm tâm xong, liền phát nguyện giữ ngày trai giới. Đến chiều, ngài bảo đem đến một giỏ qua lại, rồi cùng vua đảnh lễ dinh năm phần thân thể sát đất. Và khi ngài vừa nhớ lại những công đức của các vị độc giác Phật, ngài vừa khấn vái lời này: kính thỉnh 500 đức độc giác Phật đang trú trong vùng Bắc Tuyết Sơn, hang núi Nanda, ngày mai xin các ngài hạ cố hưởng thọ thực phẩm của triều đình. Ngài thả 8 nắm tay đầy hoa lên không gian, lập tức các hoa này rơi trên 500 vị độc giác Phật vào đúng nơi các ngài đang an trú. Các ngài ấy suy xét và thấy nghi sự việc kia, liền nhận lời mời và bảo nhau: này các tôn giả, chúng ta được vị hiền nhân Vidura mời đến, vị này không phải người phàm tục đâu, ngài có hạt giống Phật trong mình, nên ngay trong kiếp này ngài sẽ thành Phật. Chúng ta hãy tỏ lòng quý mến đặc biệt với ngài. Bậc đại sĩ hiểu các ngài đã chấp thuận lời mời, bằng chứng là các hoa kia không bay trở lại. Sau đó ngài bảo: Tâu đại vương, ngày mai các vị độc giác Phật sẽ đến. Vậy hãy lo cung thỉnh các vị trọng thể và dâng lễ cúng dường. Ngày hôm sau, Đức vua đón tiếp các ngài vô cùng trọng thể, sửa soạn các bảo tọa để các ngài ngồi trên một cái bệ uy nghi cao cả. Các vị độc giác Phật ở hồ Anotata đợi cho đến lúc cảm thấy đói bụng liền du hành qua không gian và giáng hạ ngay sân chầu của hoàng cung. Vua cùng Bồ Tát đầy lòng thành tín đón lấy các bình bát từ tay các ngài và thỉnh chư vị đi lên chiếc bệ đài hoa kia mời an tọa, rảy nước cúng dường lên tay chư vị, rồi phục vụ các ngài các thực phẩm thượng hạng đủ loại cứng và loại mềm. Sau buổi thọ thực, vua lại mời các ngài đến ngày hôm sau, và cứ thế trong 7 ngày liền dâng cúng các ngài nhiều lễ vật. Và vào ngày thứ 7, vua cúng dường đủ mọi vật thiết. Lúc ấy chư vị nói lời tùy hỷ với vua xong, liền bay qua không gian trở về nơi trú ngụ cũ, còn các vật cúng dường cũng đều bay theo các ngài. Sau khi chấm dứt pháp thoại, bậc đạo sư bảo: Này các tỷ kheo, thật chẳng kỳ lạ gì việc vua Kosala nay là đệ tử của ta đã cúng dường ta lễ vật tối thượng, vì các bậc trí nhân ngày xưa ở thời chưa có Đức Phật cũng đã làm như thế. Rồi ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua, và bậc trí giả Vidura chính là ta.